Cấm đàn ông chúng mình. Vợ tôi ấy mà, cô ấy là chúa hay ghen. Một lần, tôi đi làm vừa về tới nhà, cô ta hỏi ngay. Hồi sáng, anh chở ai đi ngoài phố vậy? Hồi nào? Tôi giật mình hỏi lại. Hồi sáng chứ hồi nào? Tôi gõ tay lên trán. À, để anh nhớ coi. Hồi sáng hình như anh có chở thằng bạn đi mua sách. Không có hình như cái gì cả. Hồi sáng, anh chở một cô gái. Ai vậy? Tôi gật gù như một nhà hiền triết. Cô gái hả? Ừ, có. Cô bạn cùng cơ quan với anh ấy mà. Anh chở cô ta lên ủy ban để chứng giấy tờ cho cơ quan. Ôi trời ơi, em để ý làm chi ba cái chuyện lặt vặt đó. Tôi thở dài một cái, phẩy tay và đi vào phòng thay đồ, ra cái điều chuyện không có gì là đáng nói cả. Ít bữa sau, vợ tôi lại nói. Cô gái hôm trước, không phải ở cơ quan anh. Tôi giật bắn người. Chà, thế là đã có một màn điều tra ra trò rồi. Lập tức tôi nhíu mày. Anh có nói cô ta làm chung với anh hồi nào đâu. Thôi, anh đừng có chối. Tôi ngơ ngác. Thật mà, chắc là em nghe nhầm hay sao ấy. Cơ quan cô ấy đóng ở gần chỗ anh. Sẵn anh đi công tác, cổ quá giang lên ủy ban. Trời, ba cái chuyện linh tinh đó mà. Tôi lại thở dài, phẩy tay chán ngán. Một tuần sau, vợ tôi lại khảo. Hôm nay, anh lại đi với cô nào đấy? Tôi nhún vai. Thì cô bữa trước chứ cô nào? Hôm nay cô ta lại quá giang lên quỹ tiết kiệm. Sao em cứ thắc mắc làm gì mấy cái chuyện đó cho mệt óc? Vợ tôi hình như rất thích mệt óc. Cô ta mím môi lại. Anh đừng có qua mặt tôi. Cô này không phải là cô hôm trước. Cô này để tóc ngắn. Tôi gật đầu một cách mau mắn. Đúng rồi. Hôm trước cô ấy để tóc dài, nhưng gần đây lại để tóc ngắn. Nhưng không phải chỉ mái tóc. Mặt cô này gầy hơn mặt cô kia. Một lần nữa tôi xác nhận, cô ấy mới ốm dậy mà. Nhưng cô này cao hơn. Vợ tôi khăng khăng, vì hôm nay cô ta đi guốc cao gót. Tôi đáp lại. Vợ tôi hét lên, anh đừng nói láo. Em thấy cô ta mang dép rõ ràng, đôi dép thấp lè tè. Tôi khoát tay, có thể là anh nhầm. Để ngày mai anh hỏi lại xem cô ấy có mang guốc hay là mang dép, anh sẽ trả lời lại cho em sau. Không có sau trước gì cả, anh trả lời ngay bây giờ đi. Cô ấy là cô nào? Nếu các bạn ở vào địa vị của tôi, thì các bạn sẽ không thể nào giữ bình tĩnh nổi. Tôi cũng vậy, tôi nổi sùng gắt lên. Nè, cô đừng có ăn nói với tôi bằng cái giọng đó nghe chưa? Ai cho phép cô tra khảo hoạch hoẹ tôi? Cô có biết tôn trọng tự do của người khác nghĩa là gì không ạ? Mặt vợ tôi méo xệch, giọng lạc hẳn đi. Nhưng tôi là vợ anh, tôi có quyền. Tôi cắt ngang cái quyền gì gì đó của cô ta. Không có quyền hành gì ở đây hết. Chẳng lẽ sau khi có vợ, tôi không được phép có bạn gái hay sao? Tôi nhấn mạnh bạn, chỉ là bạn thôi. Em đừng lo. Anh biết anh phải làm gì để xứng đáng với em. Nghe cái giọng đàng hoàng, đứng đắn của tôi, vợ tôi chừng như bớt lo thật. Cô ta nhỏ nhẹ. Thì em chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Em đâu có cấm anh có bạn bè. Nhưng anh đừng có mà nói dối với em. Như hôm trước, anh bảo cái cô gì đó là cùng cơ quan. Thì anh đã bảo là em nghe nhầm kia mà. Anh đâu có nói dối em khi nào. Em nên bỏ cái tật ghen tuông đó đi. Ghen tuông chính là những người bạn đường phản trắc của tình yêu. Em có nghe câu nói đó không? Em yêu anh, thì em hãy tin anh. Vợ tôi xem chừng ân hận. Cô ta xúc động, vùi đầu vào bộ ngực lép xẹp của tôi. Từ lồng ngực, tôi nghe có tiếng nói. Em tin anh. Thế đấy các bạn. Tôi đã bảo mà, cái bọn đàn bà là chúa ghen. Thật chả ra làm sao. cánh đàn ông chúng ta thì thèm vào ghen với tuông. Ghen tuông là những tình cảm hoàn toàn xa lạ với chúng ta. Bỗng tôi chợt nhớ ra một điều và lạnh toát cả người. Tôi cố gắng nắm hai vai vợ thật nhẹ nhàng và đẩy ra. Tôi nhìn sâu vào mắt cô ta và hỏi dịu dàng, thật dịu dàng. Chiều hôm qua, em về thăm ngoại phải không?
Vâng, em đã nói với anh trước rồi mà.
Ừ, thì nói trước. Anh có nói gì đâu. Nhưng em đi bằng xe buýt chứ? Vợ tôi tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời. Dạ, thì em đi bằng xe buýt. Xe buýt chắc chật chội lắm hả em? Vợ tôi rõ ràng không hiểu tôi định dẫn dắt câu chuyện đi đến đâu. Cô ta vẫn thật thà đáp lại.
Vâng, xe đông người lắm anh ạ.
Thế khi về, xe có đông không? Vợ tôi cúi đầu.
Không, khi về em không đi xe buýt.
Ha ha, khi phạm tội, người ta thường cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Tôi tiếp tục hỏi, môi nhếch một nụ cười hiểm độc. Thế chắc em đi xe lam hả?
Không, em đi xe đạp.
Em mượn xe của ngoại à? Vợ tôi lắc đầu. Đâu có, anh luyến chở em về. Tốt lắm, khá thành thật. Nhưng dù sao cũng lòi đuôi rồi. Tôi xốc lại cổ áo, đổi giọng. May mà cô nói thật. Nếu cô không nói, thì tôi cũng thừa biết. Hôm qua tôi đã thấy hết rồi. Bây giờ cô hãy cho tôi biết, cái thằng cha luyến ấy là ai? Hắn quen cô ở đâu? Và từ hồi nào? Đã chở nhau đi chơi được cả thảy là bao nhiêu lần rồi? Phải khai cho trung thực, không được giấu nửa câu.
Ơ, cái anh này lạ chưa?
Vợ tôi la lên, anh luyến mà anh không biết hả? Con cậu Tư đó. Lại dám gọi anh luyến là thằng cha nữa. Anh này nói nghe buồn cười chưa? Tôi bán tín bán nghi, nhíu mày suy nghĩ. Anh luyến nào? Con cậu Tư, sao anh không biết? Vợ tôi reo lên. À, phải rồi, anh luyến đi nghĩa vụ quân sự mấy năm nay. Hèn chi mà anh không biết. Tôi nhìn thẳng vào mặt vợ tôi, thăm dò, y hệt như những nhà khoa học đang nghiên cứu những chỗ lồi lõm trên mặt trăng. Khuôn mặt cô ta rất thành thật, không có một dấu hiệu gì chứng tỏ sự sa sút về đạo đức. Nhưng dù sao, cũng không nên xem mặt mà bắt hình dong. Tôi lạnh lùng. Luyến lấy gì đó, tôi không cần biết. Nhưng đã là phụ nữ có chồng, thì không được đi với bất kỳ một người con trai nào. Nhưng đây là con cậu Tư mà anh. Con cậu Tư hay không phải là con cậu Tư làm sao tôi biết được? Vợ tôi nhăn mặt. Nếu anh không tin, thì ngày mai ghé ngoại đi. Gặp ảnh, anh sẽ biết liền. Tôi nhún vai. Không cần. Tôi không phải là đứa ghen tuông bậy bạ. Hớ một tí là đi xác minh lý lịch người ta. Mà dù có đi với con cậu Tư đi nữa, thì cô cũng phải báo cáo trước với tôi, chứ không được tự tung tự tác như thế. Đã là con gái có chồng, thì phải tỏ ra đứng đắn, giữ ý giữ tứ với thiên hạ chứ. Nói một hơi hả dạ, tôi quay lưng đi thẳng một mạch. Tiếng giày gõ cơm cốp xuống nền nhà, mặc cho vợ tôi khóc tức tưởi sau lưng. Khóc vì chả khóc. Các bạn, các bà, các cô đúng là lộn xộn, đi đứng linh tinh. Có chồng có con rồi mà ra đường còn dám đi với người khác, không sợ thiên hạ dị nghị. Con cậu Tư hay không phải là con cậu Tư, ai người ta biết cho? nói hoài mà chẳng chịu bỏ vào tai cái điều hay lẽ phải. Thật chả bì với cánh đàn ông chúng mình. Cánh đàn ông chúng mình thì một mình. Cũng như mọi đức ông chồng khốn khổ khác trên thế giới, nhiều khi ta cảm thấy cuộc sống gia đình sao mà phiền muộn. Vợ ta không biết xuất hiện từ đâu, một hôm bỗng nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, không chịu rời đi lấy một bước. Đã thế còn gây cho ta biết bao nhiêu là bực dọc. Cứ sau mỗi lần cãi vã với vợ, ta thường hồi tưởng một cách nuối tiếc về khoảng đời thanh xuân tươi tắn của ta. Cái thời mà người có cái biệt hiệu là vợ còn ở tít đâu đâu trong cõi mênh mang mờ mịt. Cái thời mà ta tha hồ bay lượn nhởn nhơ trong một thế giới tự do, lung linh màu sắc. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu? Những lúc ấy, ta thường thầm nhủ, phải chi ta được là ta thuở nào? Cầu được, ước thấy. Một buổi sáng tỉnh dậy, ta cảm thấy cái hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình không còn nữa. Ta ngạc nhiên nhảy ra khỏi giường. Phòng vệ sinh không có tiếng nước chảy. Nhà bếp cũng vắng tanh. Ta mở tủ, những quần áo và vật dụng của vợ ta biến mất không còn một tăm hơi. Những đôi giày cao gót, những thỏi son, hộp phấn, thậm chí đồ kẹp tóc cũng thi nhau mất tích. Sau một hồi kiểm tra, ta đứng chống tay giữa nhà và sung sướng nhìn quanh. Thật không thể nào tin được có một người phụ nữ đã từng ở đây. Ừ, khó mà tin được, trước đây ta từng có vợ. Công việc đầu tiên của chàng trai độc thân vào lúc buổi sáng sớm là gì à? Đó là ngủ cho ra ngủ. Không nên thức giấc lúc còn buồn ngủ nếu không muốn làm hại sức khỏe của chính mình. Trước đây vợ ta làm hại ta quá mức rồi, lúc nào cũng bắt ta dậy sớm. Hôm nay ta phải làm chủ sức khỏe của ta, phải kiên quyết từ bỏ thói quen độc hại đó. Thế là ta ngã lưng xuống giường, đánh một giấc thẳng cánh, không mộng mị lôi thôi. Thôi nhé, từ giờ phút này, xin vĩnh biệt những lời quấy rầy nhẩm nhẵn bên tai. Anh, dậy chẻ củi hộ em một tí. Ta chính thức mở mắt, lúc 10 giờ sáng, hay hơn một chút gì đó. Sau khi vươn vai và ngáp một cách rõ dài, ta chậm rãi đi đánh răng rửa mặt. Và theo thói quen, ta không tài nào nhớ ra ta đã vứt khăn mặt ở xó xỉnh nào. Em ơi, tìm hộ cho anh cái khăn chết tiệt đi. Nhưng sực nhớ ra mình vẫn còn độc thân. Ta tốp ngay cái câu ủy mị đó lại và tự chui đầu vào ngóc ngách, lục lọi. Loay hoay mất cả tiếng đồng hồ, ta mới tìm thấy cái vật đáng nguyền rủa kia. Lúc ấy, mặt mày ta đã khô ráo từ đời nào. Nhưng cũng không sao, bởi vì bây giờ thì cái bụng quan trọng hơn là cái mặt nhiều. Từ sáng đến giờ, ta đã ăn gì đâu. Em ơi, chết thật, ta khẽ nhăn mặt và bắt đầu nhóm bếp. Ha ha, ta phải làm chủ cuộc đời ta thôi. Những que củi phản chủ nhất định không chịu cháy. Ta chúm miệng thổi phù phù để rồi rút ra một kết luận về quy luật vận động. Trong một tình huống nhất định, trò có thể bay tới tấp vào mắt con người ta. Khi bếp đã đỏ, thì ta đi vo gạo. Và dĩ nhiên, khi gạo đã vo, thì ta lại đi nhóm bếp. Quỷ tha mà bắt cả lũ đi, củi với lại chả củi. Rồi cuối cùng, cơm cũng chín. Trưa đó ta ăn cơm với trứng tráng. Thật, chả có món nào vừa bổ, vừa rẻ, lại vừa ngon như trứng. Ăn xong, ta đẩy tất cả chén bát vào một góc. Chiều hẳn rửa. Bây giờ thì công việc của một người tự do là gì? Ai chả biết. Đọc báo và nghỉ trưa. Cuộc sống như thế này thật là tuyệt. Đang đọc báo, ta bỗng cảm thấy khát nước và sực nhớ là ta chưa uống nước. Bây giờ mà lại đi nhóm bếp đun nước thì thật là ngán ngẩm. Cuối cùng ta quyết định không thèm nghĩ đến cái nước nữa, mà nằm lì trên giường chịu đựng cơn khát, coi như đó là một phương pháp rèn luyện nghị lực. Kể cũng hay, ta thầm phục sự thông minh sáng tạo của mình quá xá. Ta chợt reo lên khi bắt gặp mẫu tin trên báo. Đoàn ca nhạc nhẹ nước ngoài đang diễn ở rạp Thăng Long em ơi. Tối nay mình sẽ... Ta hớn hở quay sang bên cạnh và lập tức nín bặt. Tuy nhiên, ta cũng nháy mắt và cười với lọ hoa trên bàn một cái cho đỡ hẫng. Sau đó ta vội vàng nhảy phóc ra khỏi giường. Rõ ràng, trong không khí ngột ngạt như thế này, hành động đúng đắn nhất của một thằng độc thân là đi chơi. Bây giờ thì ta đi chơi thả sức, chẳng ai vặn vẹo, anh đi đâu, bao giờ về. Ồ, thích thật. Cuộc đời bên ngoài đủ chuyện vui buồn. Gặp gỡ bạn bè, ngồi tán láo với nhau thật dễ chịu. Một anh bạn cũ hiện đang công tác tại công ty thương nghiệp, định kéo ta về đó. Ta đắn đo. Để tớ về bàn bạc với... Quỷ thật, bàn bạc với ai bây giờ? Trước đây cũng có nhiều lần bạn bè rủ ta chuyển ngành về bên thương nghiệp cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhưng vợ ta một mực ngăn cản. Cô ta bảo, anh chỉ làm công tác văn hóa được thôi. Lĩnh vực thương nghiệp không phù hợp với con người của anh đâu. Ta ngẫm nghĩ, thấy có lý và nghe theo. Nhưng lần này thì anh bạn cũ của ta tỏ ra ân cần quá. Biết tính sao bây giờ? Khuya lơ khuya lắc, ta mới mò về nhà. Chân nam đá chân siêu sau một chầu nhậu thả giàn. Hì hục leo lên 7 tầng lầu, ta lần bước về phòng mình và đập cửa thình thình. Lâu thật lâu, vẫn chẳng có ai ra mở cửa. Ta càng điên tiết, giọng ầm ầm vào cánh cửa tội nghiệp, vừa giọng vừa kêu, em ơi, em! Đến khi dập rã cả tay, ta chợt nhìn thấy cái ổ khóa to tổ bố nằm vắt ngang cánh cửa và buồn bã nhớ ra là mình chưa có vợ. Bước vào nhà, công việc đầu tiên của một chàng trai độc thân trong tình huống này là gì? Ai cũng biết là ngủ. Ta ngã vật xuống giường và trước khi chìm vào giấc ngủ nặng nhọc, ta còn tỉnh táo để biết rằng sẽ không có ai cạo gió, thay đồ, nói chung là chăm sóc ta cả. Thế mới tuyệt. Tỉnh dậy trong khi đầu còn nhức nhối và vẫn không quên lời đề nghị hấp dẫn của người bạn, ta quay sang bên cạnh. Em ạ, có người rủ anh chuyển về. Chỉ có lọ hoa trên bàn chia sẻ tâm sự với ta bằng sự bất động đầy nhẫn nại. Ta chán nản nằm yên, không thèm nhúc nhích. Miệng bỗng dưng cảm thấy khát nước dễ sợ. Bây giờ thì cũng như mọi chàng trai độc thân khác trên thế giới, ta cảm thấy cuộc sống lẻ loi sao mà phiền muộn. Vợ ta ơi, lúc này thì em xuất hiện từ đâu cũng được, cứ nhảy tót vào đời ta và chễm chệ ngồi lì ở đó, ngồi bao lâu tùy thích và gây cho ta bao nhiêu bực dọc cũng được. Công việc cuối cùng của chàng trai độc thân như ta trong ngày hôm nay là mong sao cầu được, ước thấy. Một phút trách nhiệm. Ăn tối xong, Tôi nằm ngửa trên đi văn đọc báo. Sau khi đọc các tin thời sự ở trang 1 và trang 4, tôi dở vào trang trong. Bài giáo dục con cái trong gia đình đập vào mắt tôi. Tôi đằng hắng một tiếng, sửa lại gọng kính trên mũi, chăm chú đọc từng chữ. Chả là tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Con chị thì không sao, nhưng thằng em thì quả là nghịch tinh như một thằng giặc con. Những đứa con hư hỏng hoặc có chiều hướng hư hỏng thường xuất phát từ những gia đình, trong đó cha mẹ không hề ngó ngàng gì đến con cái. Mặc cho con muốn chơi thì chơi, muốn học thì học, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Chết cha, thằng Tấn đi đâu rồi cả? Đang đọc, tôi vội buông tờ báo xuống, giáo giác nhìn quanh. Thằng con tôi không có trong phòng. Trời ơi, con với cái kiểu này thì chết rồi. Muốn đi thì đi, muốn ở thì ở. Tấn ơi, Tấn! Tôi gào to. Con ở đây nè ba! Tiếng con tôi từ dưới nhà vọng lên. Mày đang làm gì dưới đó? Tôi hỏi. Dạ, con đang chơi cờ với chị Hoa. Tôi xỏ dép vào chân, lẹp kẹp đi xuống. Hai đứa con tôi đang ngồi đánh cờ, mặt mày căng thẳng. Tôi lại gần, la. Chơi suốt ngày, thằng Tấn có lên nhà trên ngồi học đi không? Sắp xong rồi ba ơi, còn chút xíu nữa thôi à. Thằng con tôi trả lời, mắt không rời khỏi các quân cờ. Tôi đứng chắp tay sau lưng, tò mò quan sát trận đấu. Rõ ràng đứa chị sắp thua đến nơi rồi. Con hậu trắng và mã trắng đang vây chặt lối thoát của vua đen. Con chị bối rối ra mặt, cứ ngồi ngẩn tò te trước bàn cờ. Còn thằng em thì mặt mày rạng rỡ, sung sướng một cách trắng trợn. Bên đen chỉ còn cách rút mã đen về ngay chân mã trắng, chơi đòn lưỡng bại câu thương. Nếu bên trắng không chịu mạng đổi mạng, thì phải di chuyển quân mã đi chỗ khác, và như thế vua đen sẽ giải tỏa được áp lực của đối phương. Nhưng con gái tôi đâu có sáng nước như tôi. Nó cứ ngồi yên, nhăn nhăn nhó nhó. Tôi nóng ruột nhắc. Đem mã đen về D8. Lấy mã đuổi mã. Thằng em lên tiếng liền. Đứng ngoài không được nhắc. Nhưng con chị vẫn không hiểu ý tôi. Nó có vẻ xa lạ với những nước đi táo bạo. Thế là nó lưỡng lự hoài. Tôi bức rứt không chịu nổi, lại buộc miệng. Đi đi, nó ăn quân mình thì mình ăn lại nó chứ sợ gì. Thằng em vùng vằng, ba nhắc hoài con không chịu đâu. Ba ngon ba vô ngồi đánh đi. Thấy con chị ngồi câu giờ lâu lắc, tôi đã bực mình. Nay thì lại bị thằng em thách. Tôi liền đẩy con chị ra. Thôi, con nghỉ đi, để ba trị nó cho. Tôi ngồi vào bàn, đằng hắn một tiếng oai vệ và nhanh chóng đưa quân mã về ô D8. Nụ cười tự tin nở trên môi. Đúng như tôi nghĩ, bên trắng không dám đổi quân nên lui mã về E5. Vua đen được giải phóng cánh trái. Nhưng càng đánh, tôi càng cảm thấy gay go. Con chị để mất xe, tượng quá sớm nên lực lượng quân đen bị sức mẻ trầm trọng. Tới nước thứ bảy, tôi đi nhầm một quân, liền giật lại chỗ cũ. Thằng con tôi phản đối liền. Đi rồi thôi, không được đi lại. Biết mình phạm luật, tôi xuống nước. Thôi mà, con cưng của ba, cho ba đi lại một lần này thôi. Thằng con tôi vẫn không chịu. Nó giãy đùng đùng trên ghế. Không được, không có đi lại gì hết, ba ăn gian. Phần vì giận mình đi nhầm, phần tức thằng con ăn nói càng rỡ, tôi đập tay xuống bàn, hét. Mày nói ai ăn gian, đồ mất dạy. Thằng con tôi hoảng hồn, ngồi im re. Được thế, tôi càng ra oai. Lần này tôi đập bàn bằng cả hai tay. Hả? Mày nói ai ăn gian hả? Tao đẻ ra mày hay mày đẻ ra tao? Mặt con tôi chuyển từ xanh qua trắng. Ai? Tôi gằn giọng, ai đẻ ra mày?
Thấy tôi làm dữ quá, thằng con tôi rụt rè đáp, giọng lắp bắp.
Dạ, má đẻ.
Hừ, má đẻ, nếu mà không có tao.
May thay, tôi còn đủ tỉnh táo để tốt lại câu nói đó. Giải thích rõ ra để làm gì? Để lớn lên là tự khắc nó hiểu.
Tôi nghĩ vậy và cầm lên quân cờ. Thôi đánh tiếp nè. Lần sau không được ăn nói với tao như vậy nữa nghe không?
Thằng con thấy tôi dịu giọng, nó mừng lắm. Ván cờ lại tiếp tục như không có gì xảy ra. Tôi vì giận quá mất khôn nên chơi có phần thiếu sáng suốt. Càng đánh càng lúng túng.
Tới nước thứ 15, tôi để mất thêm con xe một cách lãng xẹt.
Quân xe bị mất là do tôi thiếu tập trung, chứ chẳng phải là do một tình huống khó khăn gì ráo.
Để mất quân xe đó, coi như thua luôn ván cờ. Tôi bèn xuống giọng năn nỉ.
Trả lại cho ba con xe đi con. Ba lỡ tay mà.
Thằng con tôi lắc đầu.
Ăn rồi thôi, con không trả lại đâu.
Nhờ rút kinh nghiệm khi nãy, nên lần này nó ăn nói đàng hoàng hơn. Nhưng nó vẫn không chịu trả con xe cho tôi.
Trả cho ba lần này thôi. Lần sau con ăn, thì ba cho con ăn luôn. Con không trả lại đâu. Thôi ba chịu thua đi.
Vừa nói thằng nhỏ vừa nắm chặt quân cờ trong tay. Thậm chí nó còn giấu tay xuống gầm bàn. Hành động đó làm tôi nổi gióa.
Mày làm cái trò gì vậy? Bộ mày sợ tao ăn cướp ăn giật của mày hả? Đồ mất dạy.
Tôi hất tay một cái, bàn cờ bay xuống đất. Những quân cờ lăn lông lốc. Thằng con tôi từ thắng chuyển thành bại. Nó khóc rấm rứt.
Khóc, khóc cái gì?
Tôi quát lên. Mày tưởng mày hay lắm hả?
Tưởng giỏi cái gì chứ giỏi ba cái trò cờ bạc này mà cũng lên mặt.
Nào, lấy tập ra, học bài đi. Đưa thời khóa biểu cho tao coi ngày mai mày học môn gì.
Ngày mai đâu có đi học. Con nghỉ hè ba bữa nay rồi mà ba.
Thằng con tôi vừa quệt nước mắt, vừa đáp.
Hả? Nghỉ hè rồi hả?
Tôi giật thót người.
Con nghỉ hè mà ba cũng không biết gì hết.
Tôi gãi đầu.
Tao có đi học như mày đâu mà biết.
Sao con không nói cho ba hay?
Bữa trước con đưa cái giấy mời phụ huynh đi dự lễ tổng kết năm học, mà ba đâu có đi.
Tôi sờ tay lên túi áo.
Chết cha, vậy mà ba đâu có biết. Bữa đó tới nay, ba có kịp đọc chữ nào đâu.
Thôi, đợi lễ tổng kết năm tới vậy. Còn bây giờ thì con lượm mấy quân cờ vương vãi dưới đất cất vô hộp đi rồi đi ngủ.
Trong khi thằng con tôi đang lồm cồm chui dưới gầm bàn, thì tôi bỏ lên nhà trên, lòng lo âu không thể tả. Con với lại cái, muốn học thì học, muốn nghỉ hè thì nghỉ hè. Lính tinh lang tang như vậy, các bậc làm cha làm mẹ, có trách nhiệm như tôi, không lo âu sao được.
Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ tôi phải đọc tiếp bài giáo dục con cái trong gia đình. Coi có chỗ nào con cái được phép đánh cờ, thắng người đẻ ra chúng không kia chứ.